Linh vực, chương 686. Tìm được rồi, gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ngươi trước đem bình nước thuốc có thể dẫn lên cảm xúc dung chuyển này uống vào đi. Lạp Phổ nói, Tần Liệt tiếp nhận bình sứ, trong lòng có một tia do dự, hắn không dám khẳng định nước thuốc có vấn đề hay không, cũng sợ Lạp Phổ thiết kế hại hắn. Hắn hôm nay, không là thiếu niên đơn thuần kia nữa, sau khi trải qua lòng người hiểm ác, hắn đã trở nên không quá dễ dàng tin người khác. Lạp Phổ nhìn ra hắn băn khoăn, lấy thanh âm khàn khàn trầm thấp cười quái dị hai tiếng. Cẩn thận là thói quen tốt, hắn lại duỗi tay đem bình sứ kia lấy lại trước mặt Tần Liệt rót vào 1/3 nước thuốc ở trong một cái bát rượu đồng xanh tự mình một ngụm uống hết. Tần Liệt nhìn kỹ hắn, bảo đảm hắn nuốt xuống, hơn nữa chờ thêm một khắc đồng hồ, lúc này mới áy náy cười, đem nước thuốc còn lại uống cạn. Về huyết mạch chi lực phải từ 3 phương diện đến quen thuộc cùng nắm giữ, đầu tiên cần có thể kích phát huyết mạch chi lực cảm giác được huyết mạch chi lực tồn tại, đem năng lượng cổ xưa nó tiềm tàng hiển hiện ra. Lạp Phổ giải thích, kế tiếp chính là vận dụng những năng lượng đó, lấy loại thiên phú trời ban này tiến hành chiến đấu, cuối cùng là tìm cách đề cao huyết mạch chi lực khiến loại thiên phú này càng cường đại hơn, khiến nó tiếp tục không ngừng trưởng thành. Tần Liệt tập trung lắng nghe trong mắt trái mang lập lòe, lực chú ý độ cao tập trung. Tri thức huyết mạch Lạp Phổ giảng, là thứ hắn hiện nay thiếu nhất cũng là khát vọng nhất. Ở phương diện này, huyết lệ, lang tà, mặt linh dạ thậm chí Lý Mục cũng có thể không có cách nào giúp hắn. Chỉ có Lạp Phổ thân phận dị tộc thông qua ngàn năm thời gian nghiên cứu sâu, mới có thể giúp hắn cởi bỏ mê hoặc trong lòng, dạy hắn thật sự nhận thức huyết mạch lực thần diệu. Linh hồn cùng huyết mạch chính là sự vật thần bí nhất trong trời đất ức vạn năm qua, vô số sinh linh ở hai phương diện này tìm kiếm, đau khổ tìm chân lý chi lý, nhưng vẫn chưa có bất cứ một người nào, dám có gan nói có thể hoàn toàn triệt để thấy rõ toàn bộ bí mật của linh hồn cùng huyết mạch. Hai cái này, chính là cấm khu của vô số sinh linh trong thiên địa mênh mông, giống như toàn bộ trí tuệ cũng không thể hoàn toàn phân tích ra. Nhưng, trải qua rất nhiều sinh linh tìm kiếm, bọn họ đều phát hiện giữa linh hồn, huyết mạch có liên hệ cực kỳ vi diệu. Thí dụ như, huyết mạch lực kích phát đại đa số thời điểm, đều cần phương diện linh hồn phối hợp tương ứng. Nói cụ thể hơn, là phương diện cảm xúc phối hợp. Có lượng lớn sự thật cho thấy, rất nhiều sinh linh mới bắt đầu thức tỉnh huyết mạch lực cảm xúc thường thường ở trạng thái cực đoan không khống chế được, cực độ táo bạo, cực độ hạ thấp, cực độ tuyệt vọng, cực độ sợ hãi, cực độ phấn khởi, cực độ oán hận. Đủ loại cảm xúc dao động cực đoan, thường thường có thể dẫn phát huyết mạch biến đổi, làm ảo diệu ẩn giấu ở sâu bên trong huyết mạch bày ra. Bởi vậy, nếu muốn thành công kích phát huyết mạch lực, biện pháp đơn giản nhất chính là thay đổi trước cảm xúc của mình, làm cảm xúc bản thân không khống chế được. Từ trong đó tìm được loại tình cảm tương ứng với huyết mạch của mình. Bình nước thuốc này, có thể làm cảm xúc bình thường của ngươi trở nên phập phồng bất định cho ngươi bởi vì nhớ lại quá khứ, liền trở nên hoặc là điên cuồng, hoặc là nóng nảy, hoặc là tuyệt vọng vô. gocchuyenaudio.com Cùng, hiện tại, ngươi cần làm chính là chậm rãi chờ nước thuốc thẩm thấu thân thể từng chút một phát sinh tác dụng nên có. Vẻ mặt Lạp Phổ bình tĩnh trở lại cùng lúc nói chuyện, hắn yên lặng quan sát Tần Liệt con ngươi âm u, như đang ngẫm nghĩ bước tiếp theo. Sau khi dùng nước thuốc, ngay từ đầu Tần Liệt cũng chưa có cảm giác quá rõ ràng, chưa cảm thấy không khỏe. Nhưng, một lát sau, hắn liền đột nhiên cảm thấy tư duy trong đầu trở nên vô cùng sinh động, rất dễ nhớ tới đủ loại chuyện cũ, nhớ tới rất nhiều quá khứ trải qua khó quên. Không sai, chính là như vậy, nhớ một chút tình huống quá khứ khó quên nhất. Những ký ức khắc sâu nhất đó, có thể dễ dàng dẫn phát cảm xúc của ngươi kịch liệt dao động, làm cảm xúc của ngươi không khống chế được. Lạp Phổ hướng dẫn từng bước nói. Vì thế Tần Liệt bắt đầu nhớ lại quá khứ. Hắn nghĩ đến hắn ở Dược Sơn, lấy trạng thái vô pháp vô niệm, đần độn tu luyện thiên lôi cức. Khi đó, hắn không có một người bạn, gia gia Tần Sơn cũng thường xuyên không thấy tung tích. Khi đó, hắn cảm thấy vô cùng cô độc giống như trong thiên địa chỉ có một mình hắn còn sống, phi thường tịch mịch trống trải. Cảm xúc hạ thấp tinh thần xa suốt bị từng chút một phóng đại, hắn cúi đầu tỏ ra vô cùng cô tịch. Sau đó, gia gia hắn Tần Sơn để lại một phong thư cùng một bức tượng gỗ, lặng yên rời đi, một đi không trở lại. Hắn càng thêm cảm thấy sinh mệnh không thú vị, không nhìn thấy một tia người và chuyện làm hắn cảm thấy ấm lòng, để hắn có thể cao hứng lên. Cảm xúc của hắn liên tục hạ thấp, Lạp Phổ lưu ý quan sát, phát hiện huyết mạch hắn chưa có bất cứ thay đổi khác thường nào, hiển nhiên, hạ thấp cô tịch những cảm xúc đó không thể dẫn lên huyết mạch hắn dị biến. Tần Liệt tiếp tục nhớ lại, ở trong thế giới cô tịch màu xám của hắn, lặng yên xuất hiện một bóng người, Lăng Ngữ Thi như một ánh mặt trời đột nhiên xâm nhập thế giới u ám của hắn. Mỗi lần sau khi tu luyện ở Dược Sơn, ở trong căn nhà đá kia, Lăng Ngữ Thi đều nói liên miên cằn nhằn, nói một số lời không có ý nghĩa, hướng hắn oán giận đủ loại bất mãn. Khi đó, hắn mới phát hiện sinh mệnh hắn có thêm một sắc màu ấm, hắn dần dần kỳ vọng mỗi ngày sau khi về phòng, có thể thấy Lăng Ngữ Thi, rất muốn mỗi ngày nghe nàng rong dài, nghe nàng lẩm bẩm. Cảm xúc tinh thần sa sút của hắn lặng yên xảy ra biến hóa, trở nên dần dần nhẹ nhàng hẳn lên, thế giới màu xám, giống như bị bôi lên một tầng màu sắc rực rỡ tươi đẹp. Trong cuộc sống của hắn từ đó xuất hiện ánh mặt trời, hắn trở nên lạc quan hẳn lên, bắt đầu thể ngộ được chỗ thú vị của sinh mệnh. Lúc này, bảy con mắt của Lạc Phổ lại mở hết ra cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, nhưng chưa đem ánh sáng thăm dò trong con mắt thứ 8 phóng thích. Hắn cẩn thận quan sát trạng thái thân thể Tần Liệt, phát hiện Tần Liệt dần dần cao hứng hẳn lên, vẫn chưa bởi vì cảm xúc chuyển biến, mà dẫn phát huyết mạch lực. Hồi ức của Tần Liệt tiếp tục tiến lên, cảm xúc vui vẻ của hắn, bởi vì Đỗ Kiều Lan, Đỗ Phi bị đánh vỡ, mẹ con Đỗ Kiều Lan hãm hại châm chọc đối với Lăng Ngữ Thi, đủ loại vũ nhục đối với Lăng Ngữ Thi, làm Lăng Ngữ Thi rất bị đả kích. Ở lúc Lăng Ngữ Thi bị ức hiếp, trong lòng hắn dần dần dấy lên lửa giận, trở nên nóng nảy hẳn lên, đè nén một loại lửa mãnh liệt. Sau đó, Đỗ gia nhiều lần khiêu khích từng lần trong sáng ngoài tối. Góc truyện audio.com, nhằm vào, đủ loại thủ đoạn âm hiểm độc ác như không ngừng rót dầu ở trong lòng hắn, làm lửa giận trong lòng hắn càng ngày càng tràn đầy. Tìm được rồi, Lạp Phổ đột nhiên phấn chấn, hít sâu một hơi quát. Nóng nảy, cuồng nộ, đây là mấu chốt kích phát huyết mạch ngươi. Hoành, não hải Tần Liệt đột nhiên chấn động, ngay sau đó, hắn phát hiện huyết mạch toàn thân phóng ra nhiệt độ cao kinh người, thạch nóng chảy mãnh liệt lăn lộn, làm nhiệt độ chung quanh không ngừng kéo lên. Từ trong máu tươi nóng bỏng đó, mơ hồ có thể thấy rất nhiều thần văn nhỏ bé, như bọt máu bốc hơi ra bay vọt đi, do đó dẫn phát thần văn liệt diễm khắc ở toàn thân. Một lực lượng không thể ngăn chặn cũng giống như nháy mắt hỗn hợp với linh lực trong cơ thể từ trong lỗ chân lông toàn thân hắn, phun trào ra nhiệt lượng cuồn cuộn. Bản mạng tinh huyết lấy luyện huyết thuật ngưng luyện, trở nên càng thêm cuồng bạo mãnh liệt, nóng cháy như là quả cầu lửa nóng rực như đang không ngừng kích phát hắn, làm huyết mạch lực của hắn càng thêm tràn đầy thiêu đốt. Bùm bùm, vận chuyển thiên lôi cức, các luồng lôi điện thanh u như cánh tay trẻ con từ lòng bàn tay hắn bay vọt ra. Ở trong lôi điện thế mà còn xen lẫn các dải lửa đẹp mắt như sao băng bốc cháy từ trên trời rơi xuống, mang theo khí tức lưu huỳnh dung nham thiêu hủy trời đất. Lúc lôi điện phát nổ, vô số ánh lửa bắn vụt đi tám hướng, thần văn trong liệt diễm bất diệt như tinh tú thật nhỏ lăn lộn, tận tình thiêu đốt toàn bộ vật có thể cháy không thể cháy, làm khu rừng rậm này của Lạc Phổ nhất thời hoàn toàn điểm hỏa. Chính là như vậy, huyết mạch lực hầu như có thể hòa vào trong lực lượng linh quyết toàn bộ bản thân, một khi huyết mạch lực kích phát ở trong huyết mạch lăn lộn dâng trào, lực lượng từ sâu bên trong huyết mạch phát ra, sẽ có thể thông qua linh quyết thi triển tận tình phóng thích. Lạc Phổ quát, Tần Liệt đã không nghe thấy tiếng hò hét của Lạc Phổ. Trong lòng hắn một bầu nóng này bị điểm hỏa mãnh liệt không ngừng vận chuyển linh quyết, huyết long ngâm, khắp huyết quỷ trảo, còn có đại địa lực từng cái tia chớp, cột gai hàn băng, khiên băng. Đủ loại phương thức công kích hắn quen thuộc, thừa dịp huyết mạch bị kích phát từ toàn thân hắn phun trào ra. Huyết long ngâm ngưng kết thành dòng máu, trong dòng máu liệt diễm lăn lộn, cũng có vô số thần văn nhỏ bé lưu động, làm uy lực của huyết long ngâm nháy mắt tăng vọt. Khắp huyết quỷ trảo cũng như thế. Hắn lấy đại địa lực hình thành bức tường cắt đất, bên trong cũng tràn ngập rất nhiều hạt lửa, cẩn thận nhìn, những hạt đó cũng là một đám liệt diễm thần văn thiêu đốt, lúc bức tường đó biến thành màu đỏ bừng, vô cùng tươi đẹp. Trong bất chi bất giác dung linh quyết trong trí nhớ hắn duy nhất nhớ rõ, được hắn rất tự nhiên vận dụng hẳn lên. Lửa nóng đến từ huyết mạch dễ dàng dung nhập huyết linh quyết. Thiên lôi cức địa tâm nguyên từ lục ba loại linh quyết, nhưng ở lúc dung hợp với hàn băng quyết, lửa nóng đó lại là nháy mắt đem cột băng, khiên băng bốc hơi hết. Thần văn ngụ ý là liệt diễm, huyết mạch lực trong cơ thể, duy nhất không thể dung hợp chính là hàn băng quyết. Xung khắc như nước với lửa, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Phổ Tần Liệt giống giận tận tình phóng thích huyết mạch lực không ngừng dung hợp đủ loại linh quyết. Lạc Phổ xem mà trợn mắt há hốc mồm, hắn biết huyết mạch lực có thể rất dễ dàng dung. Góc truyện audio.com hợp linh quyết bản thân, nhưng, rõ ràng Tần Liệt vừa mới học được kích phát huyết mạch lực, lúc lấy huyết mạch dung hợp linh quyết, chẳng những không có chút cảm giác chốc chắc còn hồn nhiên thiên thành, giống như đã nắm giữ nhiều năm. Cái này hầu như là không thể. Cho dù là người thừa kế huyết mạch thiên phú dị bẩm, vừa mới nắm giữ phương pháp vận dụng huyết mạch lực lúc dung hợp với lực lượng linh quyết của bản thân, vẫn là cần một đoạn thời kỳ mài giũa phối hợp không tính là ngắn ngủi. Đối với thái cổ cường tộc có tuổi thọ dài lâu mà nói, thời kỳ mài giũa phối hợp này, có thể là 3-5 năm, cũng có thể là mấy chục năm, không kỳ quái chút nào. Tần Liệt không có bất cứ sự ngưng trệ nào, không có một chút trúc trắc dung hợp, khiến Lạp Phổ cực kỳ kinh ngạc. Nhưng, càng làm cho Lạp Phổ cảm thấy kinh ngạc là chẳng những là huyết mạch dung hợp với linh quyết Tần Liệt giữa linh quyết cùng linh quyết thế mà tương tự có thể dung hợp cùng nhau. Ánh mắt Lạp Phổ sáng quắc nhìn về phía Tần Liệt trên mặt tràn đầy nét không thể tưởng tượng. Hắn phát hiện ở trong cơ thể Tần Liệt huyết linh quyết thiên lôi cức đại địa lực cũng có thể giao dung lẫn nhau, lẫn làm một cỗ với huyết mạch. Đối với hắn mà nói, đây là phát hiện kinh người nhất khiến hắn quả thực không thể tin được mắt mình. Nói chung, võ giả linh quyết pha tạp một việc đau đầu nhất chính là xung đột giữa linh quyết cùng linh quyết. Kẻ tu luyện nhiều loại linh quyết theo cảnh giới tăng lên, xung đột giữa linh quyết sẽ càng ngày càng rõ, cuối cùng sẽ biến thành bức tường kiên cố nhất khống chế võ giả đột phá cảnh giới. Người mang linh quyết thuộc tính khác nhau hai loại cùng hai loại trở lên, sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, mỗi một lần đột phá đều sẽ trở nên muôn vàn khó khăn, hầu như lạch trời không thể vượt qua. Có thể bảo trì linh quyết thuộc tính khác nhau, ở trạng thái không xung đột đối với các võ giả đó mà nói đã là may mắn lớn nhất. Về phần dung hợp, đó quả thực là kỳ tích bọn họ nằm mơ cũng không dám xa vời hy vọng. Chỉ có loại tồn tại đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, nhận thức đối với lực lượng thuộc tính khác nhau đạt tới sờ vào quy tắc trực tiếp phá giải chân lý của lực lượng mới có thể đem linh quyết thuộc tính khác nhau trên người thử dung hợp. Những người đó kém cỏi nhất cũng phải đạt tới bất diệt cảnh hậu kỳ, khi đó mới có thể. Cũng mới dám đi làm như vậy, Tần Liệt vẻn vẹn chỉ là như ý cảnh sơ kỳ mà thôi. Lạp Phổ lấy ánh mắt như nhìn quái vật nhìn về phía hắn. Tần Liệt không biết cảm thụ của Lạp Phổ, vẫn xa vào thế giới của mình, không ngừng lấy liệt diễm thần văn trong huyết mạch dung nhập trong linh quyết thuộc tính khác nhau, phóng ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Sau một hồi, Tần Liệt phát hiện thân thể vô cùng mỏi mệt, lực lượng chợt xuất hiện từ trong huyết mạch càng lúc càng yếu. Hắn cũng rốt cuộc dần dần tỉnh táo lại, không ngừng điều chỉnh cảm xúc, bảo trì tâm cảnh bình thản. Huyết mạch lực cuồng bạo nóng cháy chậm rãi bình phục xuống. Ta cảm thấy mệt chết đi, đây là thân thể mỏi mệt mà không phải linh lực tiêu hao lượng lớn. Sau khi bình tĩnh, Tần Liệt cau mày, vừa suy tư, vừa nói ra cảm thụ chân thật của bản thân. Huyết mạch lực tiêu hao lượng lớn tự nhiên sẽ dẫn tới thân thể mỏi mệt không chịu nổi, đây là hiện tượng bình thường. Bảy con mắt của Lạp Phổ, gocchuyenaudio.com, đều lóe ra ánh sáng lạ, chỉ cần thể năng khôi phục huyết mạch lực cũng sẽ khôi phục lại tương ứng, không có gì phải lo lắng. Huyết mạch tiêu hao là lực lượng thân thể, Tần Liệt như có chút đăm chiêu, cách chương.